Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Doanh thu bán mai Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn thị xã An Nhơn đạt hơn 154 tỷ đồng. Đầu tư 1.000 tỷ đồng xây dựng đường ven biển đoạn cầu Thiện Chánh – Quảng Ngãi. Cũng trong chương trình, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số đảng viên trẻ tiêu biểu vừa được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2025. Bây giờ là nội dung chương trình.
Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025, sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã đến thăm kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại các doanh nghiệp, công ty xăng dầu Bình Định, tổng công ty Bisico, nhà máy sữa Bình Định thuộc chi nhánh công ty cổ phần sữa Việt Nam, công ty cổ phần kỹ thuật dược Bình Định. Tại các nơi đến thăm, quan nghe các doanh nghiệp báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh bày tỏ vui mừng khi được biết, năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp đã tìm cách thích ứng và nỗ lực vượt khó, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, các đơn vị đã góp phần đáng kể vào nguồn thu ngân sách của tỉnh, cũng như tham gia tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp cho ngân sách nhà nước và chăm lo đời sống cho người lao động của các doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cũng đề nghị trong năm 2025, các doanh nghiệp cần nắm bắt thời cơ vận hội mới, xây dựng chiến lược kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ để tăng tốc bứt phá, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhân dịp đầu năm mới Ất Tỵ 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của các công ty năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới thắng lợi mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, nâng cao sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh và tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong công tác an sinh xã hội.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn, toàn thị xã có hơn 2.200 hộ trồng mai cảnh với số lượng hơn 2 triệu chậu. Dịp Tết năm nay, ước tính tổng doanh thu của các làng mai tại Nhân An, Nhân Phong và một số vùng lân cận đạt khoảng 154,5 tỷ đồng, trong đó Nhân An đạt khoảng 52,2 tỷ đồng, Nhân Phong đạt khoảng 41,7 tỷ đồng, Nhân Hạnh đạt khoảng 21,3 tỷ đồng, Nhân Hậu đạt khoảng 26,4 tỷ đồng và một số xã phường còn lại thu được khoảng 10,9 tỷ đồng. Bên cạnh cây mai cảnh thì năm nay, trên địa bàn thị xã còn trồng khoảng 30.000 chậu hoa cúc, tập trung chủ yếu ở khu vực Vĩnh Liêm, Liêm Trực, phường Bình Định, phường Nhân Hưng, xã Nhân Hậu và các khu vực lân cận. Ước tính doanh thu từ hoa cúc và các loại hoa khác đạt khoảng 14,7 tỷ đồng trong dịp Tết này.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường ven biển, đoạn cầu Thiện Chánh đi Quảng Ngãi. Dự án có tổng chiều dài hơn 3 km thuộc địa phận thị xã Hoài Nhơn với tổng mức đầu tư khoảng 1.088 tỷ đồng. Theo đó, tuyến đường có điểm đầu tại km 103 cộng 542,62, điểm cuối tuyến đường ven biển DT639, đoạn cầu Lạng Giang cầu Thiện Chánh và điểm cuối tại km 106 cộng 672,62 giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi. Tuyến đường sẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính thứ yếu và đường cấp 3 miền núi với vận tốc thiết kế 50-60 km/h, bề rộng nền đường từ 12-20,5 m. Dự án cũng bao gồm việc xây dựng cầu Trường Xuân theo phương án cầu dầm cáp hỗn hợp vĩnh cửu, có chiều dài hơn 358m, bề rộng 18m. Ngoài ra, hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng sẽ được đầu tư đồng bộ. Dự kiến sẽ có 3 khu tái định cư sẽ được bố trí tại các khu phố Tân Thành, Vĩnh Thạnh và Công Thạnh, phường Tam Quang Bắc, thị xã Hoài Nhơn, với kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư khoảng 249 tỷ đồng. Dự án sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó vốn ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 635 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương khoảng 453 tỷ đồng. Công tác chuẩn bị đầu tư sẽ được triển khai trong năm 2024-2025, dự kiến khởi công vào năm nay và hoàn thành vào năm 2028.
Từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, tức từ ngày 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bảo tàng Quang Trung và các di tích trên địa bàn huyện Tây Sơn do đơn vị Bảo tàng Quang Trung quản lý như Đài Kính Thiên, Đền thờ Đô Đốc Bùi Thị Xuân, Đền thờ Đại Tư đồ Võ Văn Dũng, Lăng Mai Xuân Thưởng đã tiếp đón hơn 35.000 lượt khách đến tham quan. Đặc biệt riêng trong ngày mùng 1 Tết tại Bảo tàng Quang Trung đã tiếp đón hơn 10.000 lượt khách tham quan du lịch, từ mùng 4 đến mùng 5 Tết đón hơn 15.000 lượt khách.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan vừa ký ban hành công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định liên quan đến quy định về kích thước khai thác cá ngừ vằn. Theo đó, quy định không cho phép đánh bắt cá ngừ vằn có chiều dài dưới 500mm được cho là không phù hợp với thực tế sẽ được điều chỉnh nội dung trong tháng 4 năm 2025. Cá ngừ vằn là loài cá di cư không chỉ sinh sống ở vùng biển Việt Nam mà còn có ở Thái Lan, Ấn Độ. Trong thực tế, số lượng cá ngừ vằn có chiều dài 500mm trở lên rất ít. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng khai thác thủy sản biển của tỉnh Bình Định hàng năm đạt trên 270.000 tấn, trong đó sản lượng cá ngừ các loại trên 55.000 tấn, bao gồm cá ngừ đại dương khoảng 12.000 tấn, còn lại chủ yếu là cá ngừ vằn và một số loài cá ngừ khác.
Hôm qua, lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn tiến hành kiểm tra tình trạng xâm lấn bờ biển tại khu vực giáp tranh giữa hai phường Hoài Hương và Hoài Thanh. Theo phản ánh của người dân địa phương, hiện tượng xâm lấn này xuất hiện từ tháng 1 năm 2025 với chiều dài khoảng 500m và chiều rộng khoảng 10m. Khu vực bị ảnh hưởng hình thành một luồng nước sâu, trong khi trước đây chưa từng xảy ra tình trạng tương tự. Trước thực trạng này, lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn đã báo cáo lên các cấp chính quyền cấp cao hơn để tổ chức kiểm tra khảo sát chuyên môn nhằm đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư trong thời gian tới.
Tối hôm qua, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nhơn đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh sinh viên tiêu biểu lần thứ 10 năm 2025. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân thị xã tặng giấy khen vòng nguyệt quế, biểu trưng và phần thưởng 1 triệu đồng mỗi em cho 751 học sinh sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Trong đó có 1 tiến sĩ, 17 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 201 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 502 sinh viên có điểm học tập loại giỏi từ 8,5 trở lên, 30 học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở đạt giải 3 trở lên tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Ngoài ra, có 15 em học sinh sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, vừa khó học giỏi, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nhân khen thưởng mỗi em 1 triệu đồng. Chương trình nhằm tôn vinh, động viên và biểu dương những gương sáng hiếu học, những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, từ đó nâng cao vai trò trách nhiệm của những người con quê hương An Nhơn đang học tập và nghiên cứu trên các lĩnh vực, cùng chung tay góp sức quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Hôm qua, Hội đồng Hương An Nhơn tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng 300 kg gạo cho bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế An Nhơn và cam kết sẽ duy trì hỗ trợ số lượng gạo cho bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế An Nhơn mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2025. Bên cạnh đó, một nhà tài trợ cũng tặng cho bếp ăn một tủ cấp đông có 2 ngăn đựng thực phẩm. Được biết, bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế An Nhơn thành lập ngày 15 tháng 9 năm 2015 và qua gần 10 năm hoạt động đã giúp đỡ cho các bữa ăn trưa và chiều miễn phí, nhiều bệnh nhân nghèo, cận nghèo, giúp họ giảm bớt kinh phí trong thời gian điều trị bệnh. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2025, Mới đây tại chi bộ trường Quốc học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng và tuyên dương 95 đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2025. Với sức trẻ, tài năng cùng lòng nhiệt huyết, những đảng viên trẻ được tuyên dương đợt này luôn tích cực tham gia các hoạt động, công trình, phần việc thiện nguyện, đóng góp về sự phát triển chung của đơn vị địa phương. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số đảng viên trẻ tiêu biểu vừa được tuyên dương đợt này qua bài viết của phóng viên Đông Huyền sau đây.
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tại tỉnh Bình Định, các chi bộ đảng đầu tiên lần lượt được thành lập gồm chi bộ Nhà máy đèn Quy Nhơn, chi bộ Cửu Lợi ở thị xã Hoài Nhơn, chi bộ Vạn Đức ở huyện Hoài Ân, chi bộ Hồng Lĩnh ở thị xã An Nhơn, chi bộ Đề Bô ở huyện Tuy Phước, chi bộ đảng đầu tiên của công nhân đường sắt Bình Định được thành lập. Đặc biệt, chi bộ trường Quốc học Quy Nhơn là một trong ba chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Bình Định được thành lập. Từ đây, biết bao thế hệ học sinh đã giác ngộ lý tưởng cộng sản và trở thành những nhà hoạt động cách mạng ưu tú. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh Bình Định đã không ngừng nỗ lực trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để tham gia nhiều hoạt động phong trào hiệu quả, góp phần tham gia xây dựng đảng ngày càng vững mạnh. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập rèn luyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chị Đinh Thị Điết, bí thư chi đoàn trường mầm non An Lão, huyện An Lão, là một trong những đảng viên trẻ như vậy. Không chỉ dùng tâm huyết để dạy dỗ trẻ mầm non ở miền núi, chị Đinh Thị Điết còn biết cách tạo niềm vui, động lực, hỗ trợ để gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn đưa con đến trường. Mới đây, chị cũng là giáo viên dân tộc thiểu số cấp mầm non đầu tiên của huyện An Lão, được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Không chỉ giỏi chuyên môn, chị Đinh Thị Điết còn là một đảng viên gương mẫu, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời thường xuyên quyên góp quà và kêu gọi cộng đồng cùng đóng góp các phần quà đến tận nhà để gửi tặng phụ huynh và trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm của chị đã được các cấp các ngành ghi nhận đánh giá cao, thể hiện qua các bằng khen, giấy khen chị được nhận qua các năm. Trong đó, chị là một trong những nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác giai đoạn 2022-2024 và mới đây, chị là một trong 95 gương đảng viên trẻ được tỉnh đoàn tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập đảng. Chia sẻ niềm vui khi được là một trong 95 đảng viên trẻ toàn tỉnh được tỉnh đoàn tuyên dương đợt này, chị Đinh Thị Điết bày tỏ. Với niềm vinh dự này, thế hệ đảng viên trẻ chúng tôi quyết tâm vượt khó, rèn luyện, không ngại khó khăn để tiếp tục tiên phong trên các lĩnh vực, góp sức xây dựng và phát triển quê hương thêm giàu đẹp. Chị Đinh Thị Điết nói.
Bản thân rất là vinh dự và tự hào khi được biểu dương là đảng viên trẻ tiêu biểu. Có được vinh dự ấy thì hôm nay thì không chỉ đơn giản là sự phấn đấu và nỗ lực của riêng bản thân mình mà còn là sự dự dắt hỗ trợ của các đồng nghiệp và các anh chị đi trước. Với trách nhiệm của đảng viên trẻ, tôi nhận thấy mình phải cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa. Cống hiến ở đây không phải là cái gì đó thật to lớn mà là sự cố gắng, nỗ lực hết mình, sự tâm huyết, nhiệt tình trong công việc và sự hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp là lối sống giản dị, là sự tu dưỡng, rèn luyện không ngừng của bản thân.
Đảng viên trẻ Đặng Hữu Kiệt, bí thư chi đoàn thôn Định Thuận, xã Nhân Hạnh, thị xã Nhân, được biết đến là một cán bộ đoàn gương mẫu đi đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên địa phương, nhận được sự tín nhiệm ủng hộ của đoàn viên thanh niên địa phương. Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hiến máu cứu người, tham gia bảo vệ môi trường, có nhiều giải pháp và sáng kiến trong công tác đoàn hội, góp phần xây dựng phong trào thanh thiếu nhi xã ngày càng vững mạnh. Đặng Hữu Kiệt còn tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo. Riêng trong năm 2024 vừa qua, anh đã tự bỏ tiền mua và hỗ trợ 200 suất quà cho những hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật trên địa bàn xã. Đồng thời hỗ trợ cho thôn một sân bóng chuyền, tạo sân chơi thu hút đoàn viên thanh niên trên địa bàn thôn tham gia hoạt động cùng với chi đoàn để từ đó phát hiện những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Nhờ vậy, những năm gần đây, ở chi đoàn thôn Định Thuận, công tác phát triển đảng viên mới đều đạt và vượt chỉ tiêu đảng ủy xã giao. Với hoạt động của mình, Đặng Hữu Kiệt đã được vinh danh là một trong những thanh niên sống đẹp cấp tỉnh năm 2024 cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành trao tặng và mới đây là một trong 95 gương đảng viên trẻ tiêu biểu được tỉnh đoàn tuyên dương trong dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập đảng. Chia sẻ về niềm vui này, Đặng Hữu Kiệt bày tỏ.
Tôi rất là vinh dự và hạnh phúc khi được tuyên dương tại buổi lễ 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi là một người đảng viên Cộng sản, tôi luôn là phát huy những cái vai trò của bản thân cũng như trong công việc xây dựng đảng, như là tuyên truyền vận động tham gia, kết nạp đảng. Với vai trò của một là bí thư chi đoàn thôn, tôi luôn tham gia nhiệt huyết năng nổ trong cái công tác đoàn ở địa phương, luôn luôn đi đầu với công tác hoạt động vừa tình nguyện vì cuộc sống, cộng đồng.
Những đảng viên trẻ mà chúng tôi vừa giới thiệu, mỗi người tuy công tác ở mỗi lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên ở họ cùng có chung một khát vọng được cống hiến sức trẻ trong xây dựng quê hương. Bên cạnh việc phát huy tốt vai trò hạt nhân nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, trong tham gia xây dựng quê hương đất nước, họ luôn tích cực trong tham gia xây dựng đảng, không ngừng nỗ lực trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Với tinh thần đó, thế hệ đảng viên trẻ như chị Điết, anh Kiệt đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết, trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với niềm tin yêu của đảng.
Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ một số đảng viên trẻ tiêu biểu vừa được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2025. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Phát thanh Phụ nữ.